This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, đó là 11:60 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao anh Huy có khỏe không à?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Đã 2 tuần rồi không được gặp cô nha.
Dạ, sorry, tại vì bận quá.
Dạ, không biết là nghe cô nói là tổ chức về cái Memorial Day á, thì thứ hai vừa rồi là cái ngày lễ Memorial Day đó, thì bên này cũng có nhiều lễ lắm. Rồi cũng biết là cô rất là bận rộn với là cái việc tổ chức diễn hành đó. Không biết là cô có thể chia sẻ một chút xíu không?
Và trước hết thì xin thành thật xin lỗi quý thính giả đã không thực hiện hai cái chương trình Những Điều Trông Thấy liên tiếp. Thì kế đến là cũng xin rất là tóm tắt về cái cuộc diễn hành trong ngày lễ chiến sĩ trần vong của Hoa Kỳ trong ngày thứ hai 27 tháng 5 vừa qua tại Hoa Thịnh Đốn. Thì cuộc diễn hành này là do Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đảm trách, với sự phối hợp của Tổng hội Nữ Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa Hải ngoại. Chủ đề của cuộc diễn hành là tri ân và vinh danh các nữ quân nhân Hoa Kỳ đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là 8 nữ quân nhân ngành quân y đã hy sinh trong cuộc chiến này và tên của họ đã được khắc trên bức tường đen. Thì theo chủ đề này, cho nên cái xe hoa tham dự diễn hành á, thì nó gồm có cái bức tượng nữ quân nhân ở trong cái quần thể của Đài Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam và sự hiện diện của các cựu nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, cựu nữ quân nhân Mỹ gốc Việt, nữ quân nhân Mỹ gốc Việt hiện dịch và nữ quân nhân tương lai Mỹ gốc Việt. Thì cuộc diễn hành của Phái đoàn Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất được hoan nghênh, xem như là thành công tốt đẹp. Thì chúng tôi có phổ biến hình ảnh và phim của cuộc diễn hành trên Facebook cũng như là trên diễn đàn, như là vẫn là tóm lại là chỉ là tóm tắt cho quý vị biết như vậy thôi. Dạ.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Và về vấn đề thời sự của Hoa Kỳ thì ngày 29 tháng 5 đó, thì các thành viên bồi thẩm đoàn trong vụ án xét xử cựu tổng thống Donald Trump đã chi tiền mua sự im lặng của ngôi sao khiêu dâm thì đã bắt đầu tiến hành thảo luận để cân nhắc các bằng chứng và lời khai mà họ đã nghe và nhìn thấy trong 5 tuần qua nhằm đưa ra quyết định cuối cùng liên quan tới vụ án. Thì nhân chứng là Michael Cohen, người đóng vai trò trung tâm trong việc trả tiền bịt miệng. Tuy nhiên, theo thẩm vấn của Merchant, ngay cả khi lấy lời khai của Michael thì đáng tin cậy thì cũng không thể kết tội bị cáo. mà chỉ dựa trên lời khai đó trừ khi thấy nó được chứng thực bởi các bằng chứng khác. Thì không biết là theo cô nhận xét cái vụ này sẽ đi tới đâu? Và nếu mà ông Trump bị kết tội thì ông có bị bắt buộc phải bỏ cái cuộc tranh cử tổng thống tháng 11 năm nay không thưa cô?
Thì như anh Huy với quý vị thính giả đã biết là cái phiên xử nó đã kết thúc rồi. Và ông Trump đã bị tòa thẩm đoàn ở tối cao pháp viện New York phán quyết là hôm 30 tháng 5. Ông bị kết tội là tội của ông là làm sai lệch các tài liệu kinh doanh để che đậy cái khoản tiền bệnh viện cô đào khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Thì cái tội mà làm sai lệch các tài liệu kinh doanh chỉ là một cái tội nhẹ ở New York. Nhưng mà cái ông biện lý quận Manhattan là Alvin Bragg là đóng cái vai trò là công tố trong cái phiên xử á, đã nâng cái tội tiểu hình lên thành cái tội trọng tội hình sự với lý do là ông Trump đã che giấu một cái khoản tiền đóng góp bất hợp pháp trong cái chiến dịch tranh cử. Thì sau 9 giờ rưỡi nghị án, thì bồi thẩm đoàn gồm có 12 thành viên đã tuyên bố là ông Trump có tội trong hết tất cả là 34 tội danh mà ông đã bị truy tố. Thì ông thẩm phán Merchant ấn định là cái ngày tuyên án tù cho ông Trump là cái ngày 11 tháng 7, là cái 4 ngày trước khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa họ nhóm họp. Và cái đại hội này thì dự trù sẽ chính thức đề cử ông Trump làm ứng cử viên tổng thống. Thì ông Trump phát biểu ngay sau khi phán quyết, đây là một cái sự ô nhục, đây là một cái phiên tòa gian lận dưới tay của một thẩm phán tha hóa và xung đột lợi ích. Phán quyết thực sự sẽ do người dân đưa ra trong ngày 5 tháng 11, tức là cái ngày bầu cử vào tháng 11 tới đây. Thì ông Trump phải đối mặt với mức án tối đa là 4 năm tù cho mỗi tội danh. Thì tính ra thì nếu mà ông chánh án mà phán quyết tối đa đó, thì ông Trump sẽ ngồi tù là 136 năm. Thì thông thường á, thì cái người mà bị kết án về cái tội này thì sẽ nhận được cái bản án nó ngắn hơn, hoặc là họ chỉ bị phạt tiền hay là bị quản thúc mà thôi. Nhưng mà thật ra thì không phải là cái điều ngạc nhiên khi mà ông Trump bị tuyên án là có tội tất cả là 34 tội danh. Vì qua những cái tuần lễ xử án đấy, thì cái ông chánh án Hoàng Mộc Trần đã có cái thái độ của một bảo chúa chuyên quyền. Theo nhận xét của ông giáo sư luật Alan Dershowitz, ông Alan Dershowitz là cái người đã chứng kiến rất là nhiều phiên tòa ở các quốc gia khác nhau cũng như là trên nước Mỹ, nhưng mà ông nói là chưa bao giờ ông nhìn thấy một cái phiên tòa mà nó kỳ quặc, mà nó vi hiến, nó tùm lum hết như cái phiên tòa mà ông đã chứng kiến vừa qua. Thì là ông chánh án này đã loại bỏ những cái chứng cứ rõ ràng của cái luật sư bào chữa đưa ra, và ông chấp nhận những cái chứng cứ không có liên quan gì đến vụ án của bên công tố. Và khi cái nhân chứng của bên bị cáo là một luật sư, ông này nhướng cái mày trước một cái lời phán quyết của ông chánh án, thì cái ông chánh án này đã ông bùng đùng ông nổi giận, ông đuổi hết mọi người ra khỏi phiên xử, kể cả truyền thông. Thì cái ông giáo sư Dershowitz này không hiểu vì lý do gì thì mà ông ấy được ở lại. Vì vậy ông mới chứng kiến là cái ông chánh án Mộc Trân này ra lệnh cho cái ông luật sư nhân chứng rằng nếu mà ông này còn nhướng mày với ông một lần nữa thì toàn bộ những lời khai của ông luật sư này sẽ bị ông chánh án vứt bỏ hết. Thì ngoài ra ông chánh án này còn có lần tuyên bố là tôi ngồi đây không phải là để nghe những cái gì bị cáo nói. Và khi mà ông hướng dẫn cái bồi thẩm đoàn thì ông nói rằng là không cần phải đồng ý về cái tên của cái tội danh của ông Trump là gì. Chỉ cần là cái tội thôi thì cũng đủ để bỏ tù cho ông Trump suốt đời. Vậy thì đây là cái gì? Nếu không phải là một cái hành động ngồi trên pháp luật, chà đạp pháp luật và chà đạp công lý của một người đang cầm cán cân công lý. Thì qua những dữ kiện vừa kể thì ông Trump đã không được xét xử một cách công bằng và vô tư như tù chính án thứ 6 đã minh định. Đây là một cái quyền hiến định dành cho tất cả mọi công dân Hoa Kỳ. Thì vô tư như thế nào được khi mà ông chánh án Merchant và cái con gái của ông ta đã tài trợ cho ông Joe Biden. Và hiện nay thì con gái của ông này, này đang là chiến lược gia cho cái chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ tại Wisconsin. Còn công tố viên Elver Bragg thì khi mà ông này tranh cử đã nói rõ là nếu mà ông thắng cử là ông để là ông đóng đinh ông Trump. Nên như vậy nên đã nâng một cái tội ở cấp tiểu hình lên thành một cái tội hình sự cấp đại hình. Và cái bồi thẩm đoàn gồm 12 người ở trên đó đó là chỉ là những người muốn kết tội ông Trump và đã nghị án 34 tội danh chỉ trong 9 tiếng rưỡi đồng hồ, tính ra mỗi tội danh họ nghị án là chưa tới 17 phút. Tóm lại thì là tất cả ba thành phần là vừa công tố viên, ông chánh án và 12 bồi thẩm viên đã cấu kết với nhau để hạ gục ông Trump cho bằng được, nhằm giúp cho ông Biden trong cái cuộc tranh cử tổng thống mà người ta ai cũng nhìn thấy rõ điều này. Thì ông chánh án này đã vi phạm tu chính án thứ 6. Ông ta mới chính là người chà đạp hiến pháp, phá hoại nền dân chủ của nước Mỹ, chứ không phải là ông Trump. Luôn luôn là bị cánh tả và đảng Dân Chủ vu cáo là một tên phá hoại nền dân chủ của nước Mỹ. Chính ông chánh án Merchant đã biến cái phiên tòa tại New York của nước Mỹ dân chủ bậc nhất trên thế giới trở thành một phiên tòa giống như là tòa án Kangaroo của Liên Xô và của các nước Cộng hòa củ chuối. Thì trở lại câu hỏi mà nếu mà ông Trump bị kết tội thì có bị bắt buộc phải bỏ cuộc tranh cử tổng thống hay không? Thì theo những cái tài liệu tổng hợp và những cái nhận định của những cái người, những cái nhà về luật chẳng, thì cái câu trả lời là ông Trump vẫn được tranh cử tổng thống như thường. Thì bây giờ thì xin nói về cái phản ứng sau khi mà ông Trump bị tuyên án là có tội hết trong tất cả 34 tội danh. Thì dĩ nhiên là đảng Dân Chủ và cánh tả rất là vui mừng và họ rất là đắc chí. Nhưng mà cũng nên nhìn qua cái chiều ngược lại ở cái điểm thứ nhất là cái quỹ tranh cử của ông Trump được ủng hộ 35 triệu chỉ qua một đêm. Và cái quét ủng hộ tài chính của ông Trump có khi là bị nghẹt vì cái lượng người vào ủng hộ quá đông. Thì các nhà tài trợ hiện giờ cũng gia tăng cái số tiền ủng hộ cho ông Trump. Thứ hai là các giới chức cao cấp của Cộng Hòa đồng lên tiếng ủng hộ ông Trump và chỉ trích phán quyết của tòa. Thì chứng tỏ rằng họ đoàn kết hơn bao giờ. Cái điểm thứ ba nữa là ông ứng cử viên tổng thống độc lập là ông Robert Kennedy Jr. cũng lên tiếng chỉ trích cái phán quyết này là phi dân chủ. Và cuối cùng là cái thăm dò mới nhất cho thấy là 70% cử tri họ không thay đổi ý định bỏ phiếu cho ông Trump, mặc dầu là ông Trump đã bị kết 34 tội. Là thành phần cử tri độc lập thì họ có xu hướng là bỏ phiếu cho ông Trump lại tăng lên. Thì rõ ràng là cái phán quyết kết tội ông Trump đã có cái phản ứng ngược và có lợi cho ông Trump nhiều hơn là có hại cho ông Trump. Thì mới đây thì trưa hôm nay á, là lúc 11 giờ hơn thì ông Trump có phát biểu trước Trump Tower. Thì ông nói rằng đây là một cái vấn đề lớn hơn là cái chuyện cá nhân của ông, vì nó liên quan đến cương vị của các ông tổng thống và nó liên quan đến hiến pháp của Hoa Kỳ, đến luật pháp của Hoa Kỳ. Và nếu mà nó đã xảy đến cho ông thì nó cũng có thể xảy đến cho tất cả mọi người.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Thì một cái vấn đề khác nữa là mới đây Tòa Bạch Ốc đã khẳng định rằng Israel là chưa vượt qua cái lằn ranh đỏ của Washington. Nhưng mà Tổng thống Joe Biden là đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong cái việc mà điều chỉnh chính sách với đồng minh vì cuộc chiến ở Gaza. Là vì Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng nhất của Do Thái và cho đến nay vẫn ủng hộ nước này trong xung đột ở Gaza, bất chấp việc Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Thì theo cô, việc này ảnh hưởng như thế nào tới việc ông Biden ra tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa?
thì tôi nhận thấy là cái chính sách và cái thái độ mà đi hàng hai của ông Biden và chính quyền Biden thì nhằm mục đích là làm vừa lòng cho cả đôi bên. Nhưng mà cái kết quả cho thấy là không bên nào vừa lòng hết. Thì khi mà Do Thái bác bỏ cái dự thảo thỏa thuận ngừng bắn với Hamas và chuẩn bị tiến quân vào Rafah để xóa sổ cái nhóm vũ trang Hamas, thì ông Tổng thống Biden tuyên bố Hamas, cái thành phố Rafah là cái lằn ranh đỏ đối với Hoa Kỳ, bởi vì Rafah là cái nơi trú ẩn cuối cùng của hơn 1 triệu người Palestine, họ di tản từ khắp nơi trên cái đại trên cái dải Gaza đến đó. Thì trong một cuộc phỏng vấn của CNN vào đầu tháng 5 thì ông Biden nói rằng nếu Do Thái tiến quân vào Rafah thì tôi sẽ không cung cấp vũ khí để cho họ làm điều đó. Những cái tuyên bố tiếp theo sau đó là từ ông Biden và cái giới chức an ninh quốc gia cao cấp đều nói rằng là họ không ủng hộ cái cuộc tấn công quy mô vào Rafah, đặc biệt là nếu mà Do Thái không có cái kế hoạch để bảo vệ thường dân và tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho những người này ở Rafah. Thì nhưng mà Do Thái đã phớt lờ mọi cảnh cáo của chính phủ Biden và họ đã mở cuộc tấn công vào đường bộ vào Rafah và không kích vào các cái nơi mà tị nạn và cũng là cho xe tăng tiến vào trung tâm thành phố. Thì gần 2 tuần sau khi Do Thái bắt đầu chiến dịch ở Rafah thì như anh Huy vừa nói đấy, thì chính quyền Tổng thống Biden lại nói rằng lằn ranh đỏ mà họ từng vạch ra vẫn chưa bị vượt qua. Thì ông Jake Sullivan là ông cố vấn an ninh quốc gia ở Bạch Ốc cho biết rằng những gì mà chúng ta thấy cho đến nay về các hoạt động quân sự của Do Thái trong khu vực đó là có những cái mục tiêu rõ ràng và có hạn chế, chưa phải là một cuộc tấn công quy mô vào trung tâm đô thị. Thì ông cũng nói thêm rằng không có cái công thức toán học nào để đánh giá cái quy mô cuộc tấn công của Do Thái và những gì mà chúng tôi xem xét là liệu nó có thể gây ra nhiều thương vong hoặc là sự tàn phá hay là nó được tiến hành một cách chính xác và có điều chỉnh. Thì ông Sullivan nói là Do Thái đã điều chỉnh cái hoạt động quân sự của họ và chúng tôi đã thảo luận chi tiết về Rafah, về cách Do Thái có thể đánh bại Hamas trong khi giảm thiểu thiệt hại cho thường dân. Và Hoa Kỳ cũng đã cung cấp phương tiện để giúp cho Do Thái săn lùng các lãnh đạo Hamas mà không có làm thiệt hại đến những cái người dân thường. Thì ông Tổng trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuần trước thì có vẻ không có tin về cái chiến dịch Rafah. Ông cho biết là có quá nhiều cái thường dân thiệt mạng, trong khi phát ngôn viên của Do Thái cho biết là họ đã cam kết tuân thủ luật quốc tế và điều chỉnh các hoạt động tác chiến để có thể giảm thiểu thiệt hại đối với những người dân đang trú ẩn tại đây. Thì ông khẳng định là đã vận động thành công khoảng 1 triệu người di tản khỏi Rafah tới các khu vực nhân đạo ở chung quanh. Thì là bất chấp những lời tuyên bố của Do Thái thì giới quan sát cho rằng họ đã không cung cấp đầy đủ kế hoạch bảo vệ thường dân trước khi tấn công vào Rafah. Thì một quan chức cao cấp tại Hội đồng Cứu trợ Thế giới ở New York cho biết là chính phủ Do Thái không đưa ra cái biện pháp hỗ trợ nào cho hàng trăm nghìn người bị buộc phải rời khỏi Rafah. Thì khu vực ở cái bờ biển Mawashi là nơi mà nhiều thường dân Palestine tới trú ẩn đã không được an toàn và thiếu những cái phương tiện tối thiểu. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Matthew Miller thừa nhận là chúng tôi rất lo ngại về cái khả năng cung cấp thực phẩm, thuốc men, những hỗ trợ nhân đạo, nơi ở và vệ sinh cho họ. Chúng tôi đang làm việc với quốc tế về vấn đề đó và đồng thời cũng đối thoại với chính phủ Do Thái. Từ vài trăm xe vận tải mỗi ngày vận chuyển số lượng thực phẩm, thì cái số xe hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza từ tất cả đường bộ đã giảm xuống. Và vì các cuộc hành quân của Do Thái tại Rafah đã khiến cái việc liên lạc với các kho hàng viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã trở nên bất khả thi. Mặc dù là Hoa Kỳ đã xây dựng một cái cầu tàu cạnh bờ biển miền Trung Gaza để tiếp tế nhân đạo, vào cái ngày 23 tháng 5 thì là có 820 tấn hàng viện trợ đã được chuyển vào. Tuy nhiên thì vào ngày 28 tháng 5 thì các chuyến hàng nhân đạo này lại bị đình trệ vì cái cầu tàu nó bị hư hại do thời tiết xấu. Thì nỗ lực viện trợ cũng gặp nhiều khó khăn, từ cái việc vận chuyển, bốc hàng, phân phối cho tới nguy cơ bị tấn công. Người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine cho biết, mỗi một ngày trôi qua thì việc cung cấp hỗ trợ và bảo vệ người dân trong khu vực trở nên là gần như không thể thực hiện được. Trở lại cái câu hỏi mà của anh Huy là cái tình trạng này sẽ có ảnh hưởng gì đối với cái việc tái tranh cử của ông Biden hay không? Thì là như là cô đã nói ở trên là cái thái độ và chính sách đi hàng hai của ông Biden đã không làm cho đôi bên hài lòng, và họ có phản ứng chống đối khi mà trong cái cuộc vận động, mà khi mà ông Biden vận động là đều có những cái người họ đứng lên họ chống đối là cái chính sách của ông Biden là như thế nọ như thế kia, thì cho thấy là cái chuyện này là không có lợi cho ông Biden. Thì là chúng ta đã chứng kiến là ông Biden là giống như là ông đu dây, ông làm muốn làm vừa lòng bên nọ mà cũng muốn làm vừa lòng bên kia, trong khi Do Thái là một cái đồng minh rất là cần thiết của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Thì là cô không biết là anh Huy nghĩ thế nào thứ nhất về cái vấn đề này, và thứ hai là cho cô biết ý kiến về cái vấn đề mà ông Trump bị kết tội 34, tất cả là 34 tội mà ông có thể bị tù là 136 năm.
Thực sự đối với nhiều người thì người ta cũng thấy rằng một cái chuyện mà xảy ra như vậy có nghĩa là họ đã có một cái quyền lực phía sau để mà cố tình loại ông Trump ra khỏi cái chính trường. Nhưng mà điều này sẽ làm cho không phải chỉ có những người đảng viên của đảng Cộng Hòa có thể là quây quần, có thể là họ sẽ tạo thêm sức mạnh với nhau nhiều hơn, mà chính rằng họ đã làm cho người dân Hoa Kỳ đã thấy rõ và họ lại có cảm giác họ đoàn kết hơn với là đảng Cộng Hòa. Thì chắc chắn rằng là trong tương lai thì kết quả tuy rằng là người ta không biết được như thế nào, nhưng mà có một điều rằng cái sự tín nhiệm lên trên đảng Dân Chủ mà người dẫn đầu là Tổng thống Biden thì cũng đã giảm bớt rất là nhiều. Thì người ta cũng hy vọng rằng từ đây tới những ngày đó thì thời tiết nó sẽ quang đãng hơn, rồi những cái chuyện gì xảy ra tốt đẹp hơn sẽ đến trở lại với lại người dân Hoa Kỳ tới cái nước Mỹ này, chứ không có để cho nước Mỹ mà suy thoái và có vẻ giống như là một cái hình thức của những cái nước cộng sản mà giống như là kiểu là quan quyền của Trung Cộng. Cho nên đó là một cái câu cuối cùng mà thường thường đa số người ta nói trong hiện tại bây giờ là người dân và đảng Cộng Hòa họ đoàn kết hơn bao giờ hết, thưa cô.
Dạ, yeah, như vậy là cô cũng thấy là ý kiến của anh Huy rất là chính xác, và chúng ta hy vọng là nó sẽ như vậy mà tiếp tục như thế, không có thể để cho nước Mỹ nó gần như là tanh banh, nó trời ơi ở biên giới nó tùm lum, trong khi đó là mấy chục ngàn người Trung Cộng mà ở cái tuổi mà quân dịch, cái tuổi đi lính á, nó vào nước Mỹ đi mấy chục ngàn. Ông Trump nói là ông có cảm tưởng như đó là một cái đoàn quân xâm lược, chứ không phải là những cái người immigrant, không phải là những cái người mà nhập cư.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy, và xin được hẹn lại với quý vị chương trình này vào chiều thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô một cuối tuần và gia đình nhiều mạnh khỏe và may mắn.
À, cảm ơn anh Huy. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, mưa đang tí tách.